dứt cái quãng đời quá khứ. Sau hình ảnh cuối cùng của Sa Nặc và Kiền Trắc, Đức Thích Ca xây mặt về phía trước. Phía trước toàn một màu xanh đậm của nước và rừng. Cảnh tượng hùng vĩ ở đây làm rợn người yếu vía. Sông Anoma trùng trùng dậy sóng, điệp điệp bên kia bờ. Từng dãy núi chồng dựng lên nhau, hoang vu vây cùng mọi ngã. Chưa có một vết chân người để lại nơi đây. Từ nay, muốn đến những chóp núi nhuộm vàng trong ánh nắng ban mai kia, Đức Thích Ca chỉ có một cách, là tự vạch lấy con đường. Đá ở đấy có lẽ cứng lắm, dây hoang chằng chịt chắc nhiều và bao nhiêu gai góc nữa. Nhưng trước mắt ngài, toàn một màu xanh đậm. Sắc màu ấy gây nguồn hy vọng và tin ở sức mạnh của mình. Ngài mạnh bạo bước đi. Ngài đi đến dãy núi Rana, xin nhập vào đoàn tu hộ khổ hạnh. Đây là những người xem thân thể là một kẻ thù của linh hồn, xác thịt là một con thú phải xiềng xích, phải hành hạ cho đến bao giờ tê dại không còn cảm giác nữa. Con người đưa một cánh tay trên trời, đêm và ngày luôn như thế, cho đến lúc nào những khớp xương tay không còn cử động được nữa, gầy và khô dần như một nhánh củi mục. Có người nắm mãi bàn tay lại cho đến lúc nào móng tay mọc dài, xuyên qua lòng bàn tay đã thối nát. Có người đánh mình với một cái roi da hay lấy dùi sắt hơ lửa đâm vào ngực. Ở đây, một người nằm lẫn lộn giữa đống thây ma đã thối nát để tập cho quen mũi với những mùi dơ bẩn. Đằng kia, một người ngồi nhai mãi những ngọn lá đắng để làm cho lưỡi không biết vị nữa. Một nơi khác, vài người nằm trần dưới ngọn nắng nẻ đất, đếm mỗi ngày 1000 hạt kê rồi bỏ dần vào mồm, mỗi lúc mỗi hạt, cho đến bao giờ chết khô vì nắng và đói. Đức Thích Ca sống với họ ở đây, nhưng thấy những cách tu luyện ấy không có hiệu quả gì, ngài hỏi:
"Ôi, đời đã đau khổ lắm rồi, sao các người còn cố làm theo đau đớn nữa?"
Một người trả lời:
"Tại vì trong kinh có dạy, nếu một kẻ tu hành hạ thân xác cho đến nỗi không còn biết đau đớn, khổ nhập là gì nữa, thì tâm hồn người ấy thoát khỏi nhục thể mà lên cõi trời như một làn khói bay cao lên mấy tầng mây khi củi đã cháy trong lò."
Đức Thích Ca nhìn lên trời chỉ một đám mây đang bay.
"Làn mây nhẹ trôi trên trời kia vẫn biết là ở tự những làn sóng rào rạt trong biển cả, nhưng nó phải nhỏ dần từng giọt xuống lại trần gian, trải qua những kẻ đá đường lầy, hiệp nhau lại làm thành suối, thành sông, rồi lại lao mình ra biển cả. Tương lai và hạnh phúc của các người sau khi trải qua bao nhiêu khổ hạnh, biết có thoát khỏi cái luật xoay dần ấy chăng? Cái gì có lên thì phải xuống, đã đến thì phải đi. Sau khi mua được cõi trời với bao nhiêu xương máu trong chợ đau thương mà các người đã tạo lấy, tôi chắc rồi các người sẽ trở về với những đau thương khi kỳ hạn ở cõi trời đã hết. Bởi vậy, tôi khuyên các người hãy bỏ những trò nguy hiểm ấy đi. Tâm hồn trong sáng và thanh cao phải cần có một thân thể trong sạch và cường tráng để nương tựa. Sao các người đánh đập, phá phách thân thể cho đến nỗi nó phải kiệt quệ, phải gục ngã giữa đoạn đường dài như một con ngựa bất kham, quỵ dưới sức chở nặng khi chưa đến đích?"
Bây giờ các nhà tu khổ hạnh bực tức, có lẽ vì thất vọng, kêu lên:
"Người ơi, chúng ta đã chọn con đường này, chúng tôi quyết đi cho tới đích. Nếu người biết con đường nào hơn, nói chúng tôi hay đi. Nếu không, người hãy đi nơi khác mà tu luyện."
Đức Thích Ca cáo từ mọi người rồi ra đi, lòng buồn rười rượi. Không phải buồn vì chán nản, ngài buồn vì thấy người đời đã quá sợ đau đớn, đến nỗi phải tập cho quen với đau đớn, tham sống đến nỗi không dám sống, sợ chết đến nỗi tập cho quen với cái chết, cố gấp gáp đào huyệt cho đời mình để mau thoát cảnh địa ngục mà họ đã tạo ra. Ngài dừng chân lại trên sườn đồi, chống hai bàn tay lên đầu chiếc kệ tầm xích, đứng nhìn cảnh vật ở dưới chân ngài mà than:
"Hơi những bông hoa dại mộng ở gian sườn đồi, các con được tắm ánh sáng và thở khí thanh. Có bao giờ các con thấy phiền muộn tới nỗi muốn diệt mất những hương thơm, muốn ruồng bỏ những màu sắc tươi đẹp
mà các con đang phô bày ra không? Còn các con, hỡi đàn chim, cái thú nước mây dông ruổi mà thiên nhiên đã phú thác trên đôi cánh các con, cái hạnh phúc được tung từng tràn ngạt trong nắng mai và gió sớm. Những thứ quý giá có bao giờ vì lòng ham muốn một cái gì khác quý giá hơn mà các con đành ruồng bỏ? Có bao giờ các con thấy chán nản đến muốn không khóc nữa và cố hành hạ thân xác các con để mong sống một cuộc đời tốt đẹp hơn vậy? Nhưng người, các con ơi, người anh cả của muôn loài đã đem trí thông minh để gây thêm khổ và đã sớm đào nguyệt để chôn sống đời mình.
Đang khi do dự chưa biết đi về hướng nào, ngài bỗng thấy dưới chân đồi một đám bụi mù dấy lên, trong ấy đang lúc nhúc một đàn cừu. Những kẻ chăn cừu chạy từ chỗ này sang chỗ khác để thúc giục chúng đi. Họ nắm đá ném vào những con đi chậm ở đằng sau. Một con cừu non đi bên cạnh mẹ bị trúng phải một hòn đá, què một chân. Nó đi chậm lắm, nhưng mẹ cừu không thể nào đi theo vì nó còn một con nhỏ khác đang chạy lạc ở phía trước. Theo con này thì bỏ con kia, cừu mẹ đành đứng nhìn lui và nhìn tới. Đức Phật Thích Ca chạy xuống đồi bồng con cừu bị thương lên vỗ về.
Nè, dù con về đến đâu, ta cũng sẽ bồng con theo mẹ con cho đến đấy. Trong lúc ta chưa tìm ra được phương thuốc để cứu toàn cả chúng sanh, thì ít nữa ta cũng cứu được một mình con ra khỏi đau khổ. Như thế còn hơn là ngồi trên núi như những kẻ tu hành kia để hành hạ thân mình, để cầu được giải thoát với những đấng thiên thần bất lực.
Ngài bước mau về phía trước, hỏi những kẻ chăn cừu:
các người dắt đàn cừu này về đâu vậy?
Một người trong họ buồn bã trả lời:
vua Tần Bà Sa La ở thành Dương Xá bắt chúng tôi phải nạp 100 con dê và 100 con cừu để tối nay ngài làm lễ hy sinh cúng thần.
Đức Thích Ca nói giọng cương quyết:
vậy thì ta sẽ theo các người tới đó.
Và vẫn ôm vào lòng con cừu non, ngài đi trong đám bụi hồng của đoàn thú dấy lên. Đến một bờ sông kia, một người đàn bà mắt chưa ráo lệ chắp hai tay quỳ xuống bên chân ngài:
thưa ngài, hôm qua con đến bên ngài cầu xin ngài một phương thuốc để cứu đứa con trai nhỏ của con chết vì rắn cắn. Ngài vén khăn lúc mặt nó, dịu dàng nhìn rồi bảo là: người hãy đi đến nơi nào chưa có một người cha, một người mẹ, một người con hay một đứa nô lệ chết mà xin một nắm tro. Nếu người xin được tro đó thì mới có thể cứu con được.
Đức Thích Ca hiền từ nhìn người đàn bà đau khổ và hỏi:
vậy bà có tìm ra được thứ tro đó không vậy?
Trời ơi, con ôm đứa con đã lạnh vào lòng, đi gõ cửa từng nhà một, từ thành thị cho đến thôn quê để xin cái thứ tro đó. Tro thì không thiếu, nhưng không có cái nhà nào là không có người hoặc mới chết hoặc là chết đã lâu. Trời ơi, ngài ơi, con mệt nhọc, con chán nản lắm rồi. Con đặt con bên cạnh bãi dâu, con đi tìm ngài để nhờ ngài chỉ cho con nhà nào cho con biết con có thể tìm được thứ tro mà ngài đã dạy.
Đức Thích Ca đặt một tay lên vai người đàn bà như để trút cả một niềm thân mến xuống đấy và nói với một giọng chua xót:
người à, không có được thứ tro ấy vì chết là một luật chung của muôn loài. Hôm qua ta bảo người đi tìm thứ tro ấy là chỉ cốt để cho người nhận thấy là đã làm người thì phải chịu sự tử biệt, không thể vượt ra ngoài được cai nghiệp ấy để trong lúc còn ở trong kiếp người. Người phải hiểu rõ như vậy để kiên nhẫn chịu đựng tai nạn kia. Hôm qua người tưởng chỉ có một mình người đau khổ hay sao? Bây giờ người đã rõ ràng toàn nhân loại chúng sanh đều chịu như vậy cả. Cái đau đớn của người trong cái đau đớn của toàn thể, một giọt nước mắt trong miệng, nước mắt âu cũng là một câu chuyện thường. Người đừng nên than khóc thái quá. Dạ, có kêu gào than khóc cho lắm cũng vô ích thôi, vì không thể đổi được cái luật thiên nhiên khắc nghiệt kia mà mọi người đều phải chịu. Thôi, người hãy đi chôn con người đi. Nếu ta có thể cứu được con người thì dầu có cần đến máu xương ta cũng không từ.
Ngài cùng bọn Kiên Cừu đi tiếp đến thành Vương Xá. Quân gác thành thấy vẻ hiền hậu và phương phi của ngài đều tránh ra hai bên cửa để ngài vào. Xe ngựa đều dừng lại để ngài đi trước. Trong các phố xá, người ta đổ xô ra hai bên đường, nhìn ngài ôm con cừu đi qua, họ thì thầm với nhau:
"Ôi, không biết người thuộc cái hạng gì mà sao phúc hậu và trang nghiêm quá vậy ta. Trời, còn hàng mắt kìa, dịu dàng và thông minh quá trời. Có lẽ là một vị thiên thần mà xuất hiện ở đâu đây đó."
Ngài đi thẳng đến đền vua. Vua Tần Bà Sa La đang đứng trước bàn thờ. Các nhà quyền quý Bà La Môn choàng áo lễ trắng đứng hai bên. Họ vừa đọc kinh vừa kính cẩn mang những bình đựng nước hoa, mỡ và rượu sô ma đổ vào ngọn lửa đang reo cháy trên ngọn củi thơm. Quanh giàn hỏa chảy lừ lừ một dòng huyết đặc của đàn cừu bị chọc tiết. Trước bàn thờ, một con cừu được bị trói nằm sấp trên chiếc ghế dài, đầu bị kéo ngược ra đằng phía sau lưng. Một người Bà La Môn kê lưỡi dao nhọn và sáng vào cổ con vật và khấn to:
"Hỡi các thần linh, đây là những dòng máu tinh khiết của đàn cừu vô tội. Xin các ngài hãy sung sướng nhúng tay vào đây mà rửa tội cho nhà vua. Xin các ngài hãy lấy mỡ của chúng mà đốt tiêu tan những lỗi lầm của cả nước. Từ đây xin các ngài đừng giận hờn mà gieo họa xuống nữa."
Đức Thích Ca vội đến bên cạnh nhà vua Tâu giữa sự ngạc nhiên của mọi người:
"Xin bệ hạ đừng để cho người ấy giết con vật vô tội kia."
Nói xong, ngài xoay lại mở trói cho con cừu. Mọi người đều đứng yên, không ai cản trở. Ngài có một vẻ gì khác phàm đã làm mọi người từ vua đến quan phải kính nể. Sau khi xin phép vua Tần Bà Sa La, ngài cao giọng giảng cho mọi người nghe:
"Ai cũng ham sống, vậy mà ai cũng thích giết hại, ai cũng có thể giết hại một cách quá dễ dàng, vậy mà không ai có thể tạo ra được sự sống. Dù muôn loài có khác, sự sống chỉ là một. Trong thánh kinh có dạy, sau khi chết có người sẽ đầu thai làm thú vật, có nhiều thú vật sẽ làm người, người và vật vì vậy mà vẫn cùng một dây liên lạc như anh em. Không thể lấy máu của thú vật để rửa tội cho người. Xin với thiên thần tha tội là một việc vô ích. Nếu các ngài đều thiện thì các ngài sẽ không thể tha thứ một việc làm ác như vậy. Nếu các ngài ác thì dầu có biết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng, các ngài cũng không hết ác được. Nhưng dẫu thiện dẫu ác, các ngài cũng không tha tội cho ai được. Tội của người nào thì người ấy phải chịu, đó là luật nhân quả, không ai có thể vượt qua. Càng giết hại nhiều lại càng mang lắm quả."
Giảng đến đây, một cảnh tượng hòa thuận và đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Ngài cất cao giọng và nói một cách say sưa:
"Ôi, thế giới này sẽ an ủi biết bao, và biết bao sầu thảm sẽ không còn có nữa. Nếu nhân loại biết thương đến loài vật mà không nở tâm chém giết chúng để cúng và để ăn, nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống với cỏ cây hoa trái."
Ngài nói với một giọng rất thiết tha và đầy thương cảm. Các thầy Bà La Môn nghe xong đều cởi bỏ hết lễ phục mang trong mình, với hai bàn tay chùi chưa sạch máu. Mấy trăm cân cừu được thả ra, vui vẻ chạy rong trên các đường phố như vừa thoát khỏi địa ngục mà sự mê muội của loài người đã tạo ra. Vua Tần Bà Sa La kính cẩn đến bên ngài Thích Ca, chắp hai tay vái ngài và mời ngài về cung. Ngày hôm sau, vua sai khắc trong đá và chạm vào gỗ đạo dụ này:
"Từ xưa tới nay, chúng ta đã phạm một cái tội lớn là giết súc vật để cúng thần. Nhưng kể từ ngày hôm nay, trong dân gian không ai được làm đổ máu một con vật, vì chúng sanh đều cùng chung một sự sống. Giờ nên nhớ, những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương."
Sau khi rõ lai lịch Đức Thích Ca, vua Tần Bà Sa La liền mời ngài ở lại.
"Ngài là một đấng dương giả, sinh ra để ngồi trên thiên hạ, chứ không phải sống để nhờ sự bố thí của mọi người. Ngài ở đây với trẫm đi,
đem sự hiểu biết của ngài để giáo hóa dân gian. Rồi đến khi nào hết đời trẫm thì giang sơn này trẫm sẽ giao cho ngài cai trị.
Nhưng Đức Thích Ca một mực chối từ.
Tâu bệ hạ, tôi đã bỏ cha tôi và giang sơn tổ quốc để đi tìm chân lý. Bệ hạ được cầm giữ tôi lại làm gì? Tôi không thể ngồi yên trên ngọc ngà châu báu, trong lúc tai tôi còn những tiếng đau thương của nhân loại. Lòng tôi còn cuộn lên vì những bào ảnh của cuộc đời. Xin bệ hạ để cho tôi đi. Chừng nào chân lý đã rạng ngời trước mắt tôi và sáng soi cùng thế giới, tôi lại xin trở lại đây để đền đáp ơn ngài đã chiếu cố.
Vua biết không cầm giữ được ngài, liền đi quanh ngài ba vòng và cúi đầu dưới chân ngài từ biệt, sau khi đã chúc ngài mau thành chánh giác. Từ đây, trên những con đường hiểm trở và gai góc dọc theo Hy Mã Lạp Sơn, ngài lại bước chân lên, mang theo hình ảnh một bình bát và một chiếc gậy. Và dưới những ngọn nắng cháy thịt, những trận mưa rách da của xứ Ấn Độ, ngài chỉ biết đem một tình thương vô hạn và một ý chí mạnh mẽ vô cùng để tự che chở. Từng năm qua, phong sương phủ dày một lớp trên da người vương giả. Chiếc gậy của kẻ tầm đạo đã mòn một khúc trên đá sỏi đường rừng. Nghe ở đâu có một đấng tu hành đắc đạo là ngài tìm tới. Alaya, Kalan đều biết mặt người xuất thế, nhưng đến đâu ngài cũng thấy đạo của họ còn thấp kém, hẹp hòi, không đủ làm ngài thỏa mãn. Sau cùng, không tìm đâu thấy cái đạo giải thoát như ý ngài muốn. Ngài nghĩ,
cái đạo ấy có lẽ tự ta tìm thấy trong ta thôi.
Từ đấy, ngài không đi hỏi đạo đâu khác hơn là tự hỏi trí tuệ sáng suốt tinh anh của ngài. Xứ Phật Đà Gia có một dải rừng gọi là Ưu Lâu Tần Loa, cây cỏ xung xuê, đường đi hiểm trở. Đức Thích Ca đến đấy đêm ngày nghiền ngẫm theo đạo vô thượng của ngài, quên ăn quên ngủ, lấy tuyết sương làm màn, cỏ hoa làm chiếu. Mỗi ngày từ đứng bóng, ngài bắt đầu tham thiền. Ngài ngồi xếp bằng tròn, mình thẳng, yên lặng như một tượng đá. Thỉnh thoảng một con sóc nhảy lên ghế ngài, vài con chim nhỏ đến đậu trên những bình bát để bên cạnh ngài, chúi mỏ xuống mổ những hạt cơm ngài đã dành cho chúng. Ngài ngồi như thế không quan tâm đến chung quanh, điềm nhiên mặc cho gió lượt luồn lách trong lá, những nhành cây rên răng rắc như ngọn nắng thiêu. Rồi mặt trời dần lặn, đỏ rực một phía rừng, rồi đêm xuống sao trong đèn bạc cho giấc ngủ được êm lành. Ngài vẫn ngồi yên, phân dần những mối quanh rối beng của tư tưởng, giữa những hình ma bóng chết, giữa những vùng u tịch của đêm rừng mà thỉnh thoảng tiếng gầm thét của bọn ác thú đang cấu xé nhau trong bóng tối, cho tăng thêm hãi hùng ghê sợ. Đến quá nửa đêm, ngài mới đặt lưng xuống ngủ, để rồi lại trỗi dậy dưới ánh bình minh. Ngài đến ngồi bên sườn núi, nhìn xuống cảnh đời xa xa đang ngủ dưới chân ngài, duỗi mình trên những cánh đồng ba la còn đắm chìm trong bóng tối. Thế rồi trời sáng dần, từ chân mây xa đưa lại vài luồng gió mai phẩy nhẹ như hơi thở của mặt trời sắp lên. Bóng sau mai mờ dần trong ánh sáng, vạn vật trỗi dậy dưới mặt trời hồng, sắc mọi tươi thắm lại, tiếng chim vui hòa lẫn trong cành. Ngài chứng kiến mỗi buổi bình minh sự trở về của ánh sáng và liên tưởng đến một buổi mai kia, khi ánh sáng của đạo ngài cùng bừng chiếu với ánh sáng mặt trời, thì ôi cuộc đời sẽ vui thêm biết mấy. Tắm rửa xong, ngài lần theo con đường để xuống núi khất thực. Bình bát mang trên mình, ngài dừng bước trước mọi nhà với vẻ uy nghi của một người sắp sáng đạo. Các bà mẹ vội bảo con đem sữa bánh ra dâng. Ngài nhận lãnh lòng sốt sắng của mọi người với một nụ cười hiền trên môi, hay một lời cảm ơn rất êm dịu. Những cô thiếu nữ nhìn ngài với những cặp mắt đen nháy, ngạc nhiên khi thấy người trai trong một hiển hiện ở hình ngài. Lũ trẻ chạy nâng áo ngài lên, đặt môi xuống đấy, tỏ hết lòng kính mến và sùng bái như đối với một vị thần hộ mệnh. Ngài sống từng năm như thế,
nhưng nhiều lúc say mê trong việc nhập định tham thiền, ngài ngồi luôn từ trưa này đến trưa kia. Khi sực nhớ đến bình bát thì chỉ thấy một bình không. Giờ khất thực đã qua, ngài phải đi kiếm trái cây ăn qua loa cho đỡ đói. Lòng khao khát tìm ra mau ánh sáng, sự chuyên chú của tinh thần, những đêm quên ngủ, những ngày quên ăn, và nắng lửa và gió băng, và bao nhiêu nhọc nhằn khác, làm thân hình ngài mỗi ngày mỗi tiều tụy, sức lực mỗi ngày mỗi mòn yếu, những tướng tốt của ngài luôn mờ dần. Rồi một buổi trưa, ngài nằm liệm trên mặt đất, mê man không còn biết gì nữa. Một người chăn cừu đi qua, thấy ngài nằm bất tỉnh trên vũng nắng vàng cháy, liền bẻ một nhánh cây che cho ngài, rồi lấy sữa đựng trong bao da đổ vào miệng ngài. Ngài tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào tươi thắm như xưa, những tướng tốt hiện rõ như trước. Người chăn cừu tưởng gặp thần núi sụp xuống lạnh, rồi đứng lùi rất xa. Ngài bảo đến gần, rót cho ngài một chén nữa, nhưng nó vẫn đứng xa thưa lại.
Dạ kính lại ngài, tôi không thể đến gần ngài, vì tôi là một đứa Bali-a, sự gần gũi của tôi sẽ làm ngài mất tinh khiết.
Đức Thích Ca dịu dàng nói.
Tình thương và sự nhu cầu là những dây liên hiệp để đoàn kết mọi người. Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mạnh. Một người khi mới sinh ra không phải có sẵn dấu ti ca trên trán, không đeo sẵn dây chuyền trong cổ. Trước tòa án nhân quả, một người đều phải trả đúng giá những nghiệp mình mua. Người hãy cho ta uống đi, không can gì mà sợ.
Tên chăn cừu sung sướng đến bên ngài, rót sữa vào chén, dâng ngài uống. Một buổi mai, một đoàn ca vũ đến làm lễ ở một đền nào, đi ngang qua rừng ngài tu. Họ vui vẻ đổ xuống đồi, chạy loanh quanh theo con đường mòn đỏ sỏi. Những thân quàng dài và rộng bay lui ra sau, chập chờn như những cánh bướm. Những chuỗi lục lạc đồng quấn trong chân thon, những chiếc vòng bạc đeo trong vòng tay hồng, cùng nhau rung lên những tiếng đồng và tiếng bạc. Họ hát như sau: lên cho chúng tôi một dây đàn, đường quá cao cũng đường quá thấp, chúng tôi sẽ nhảy theo tiếng đàn, và tim mọi người sẽ nhảy theo chân chúng tôi. Dây đàn quá căng sẽ đứt và nhạc sẽ câm, dây đàn quá chuồn nhạc sẽ không lên tiếng. Lên cho chúng tôi một dây đàn, đường quá cao cũng đường quá thấp. Tiếng hát vô tư của mấy nàng ca nhi không ngờ đã lọt vào tai người tầm đạo. Ngài ngước đầu lên nhìn, bóng dáng hoa hòe của họ thấp thoáng hiện giữa những khoảng cây thưa. Tiếng hát của họ mỗi lúc mỗi tan dần trong gió. Ngài mỉm cười tự nhủ:
không ngờ các người ấy cũng có được nhiều ý tưởng hay. Đúng, có lẽ trong việc tìm điệu nhạc cứu thế, ta lên quá cao dây đàn, không khéo nó sẽ đứt mất trong khi ta đang cần tới nó. Ta phải bồi bổ lại thân thể mới được.
Đức Thích Ca đứng dậy, đến tắm ở bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Tắm xong, ngài nghe trong mình khoan khoái lạ thường. Ngài bước từng bước chắc chắn đến phía cây bồ đề. Cây bồ đề cao to nhất trong những cây rừng ở thế giới, có từng lớp mái lá xanh, từng nhành duỗi rộng, có những rễ phụ chôn xuống đất như những hàng cột lớn. Cây bồ đề mạnh mẽ và vững chắc mà thời gian không thể tàn phá, gió mưa chỉ làm thêm tươi tốt. Đức Thích Ca đến đấy và mọi vật cảm thấy trước một điềm lành, hội nhau mừng rỡ. Gió đưa ngào ngạt từng loạt hương sen mọc hai bên bờ Ni Liên Thuyền, từng đầm bướm vàng bay, từng hồi chim truyền tin mừng cho nhau qua kẽ lá, và đấng sắp giải thoát nghe vang lừng một điệu hát ở mấy tầng không.
Hỡi người con rất anh linh của vũ trụ, đấng dương giả mà xa qua không thể ràng buộc, muôn ngàn dục vọng không thể làm mù quáng. Ngài đã đem ý chí mạnh mẽ như thác đổ, vững chắc như núi đồi, để thắng được những nỗi ràng buộc của xác thịt, và nhất là tình cảm. Ngài đã đem trí tuệ sáng như mặt trời để tìm con đường giải thoát. Ngài sắp tới đất trời, mau lên, còn phải thắng trong một cuộc chiến đấu cuối cùng nữa, và công đức của ngài sẽ trọn vẹn. Mau lên, bóng tối từ muôn vạn đời của trời đất đang đợi ngài rọi sáng vào.
Đức Thích Ca đến ngồi kiết già cạnh gốc bồ đề tự bảo:
dù máu ta có khô, xương ta có mục, ta cũng không rời khỏi chỗ này nếu ta chưa tìm ra được đạo.
Đêm phủ một lớp tối đen dày, rừng tịch mịch thỉnh thoảng gầm lên những tiếng hải hùng rùng rợn của bọn ác thú đang cấu xé, cắn rứt nhau trong bóng tối. Từng đêm này sang đêm khác, Đức Thích Ca ngồi tĩnh tọa trong bóng tối, nhưng hào quang trên trán ngài sáng rực dưới vòm lá cây bồ đề. Ma vương, chúa tể của những cõi tối tăm nhìn thấy, đoán biết ngài sắp tưng bừng ánh sáng của đạo vàng và cứu thoát cõi đời ra khỏi biển khổ, liền hội gấp các bè đảng để tìm cách đối phó. Thôi thì cả đàn quỷ sứ, một lũ ác thần, kẻ thù của chân lý và ánh sáng, bọn gieo rắc bóng tối và gục dần xuống trần gian, hăm hở kéo đến vây quanh cây bồ đề. Chúng dùng đủ cách, khi van xin cầu khẩn, khi gầm thét dọa dẫm để làm siêu lòng Bồ Tát. Đầu tiên một đoàn quỷ tham kéo đến, mắt dớn giác nhìn quanh, hai tay cong cong như giật vồ lấy một vật gì. Chúng hội lại đủ các hạng. Quỷ tham sống bảo ngài:
Ê, hey, có gì quý hơn sự sự sống không? Sao ngươi bỏ đi vậy?
Quỷ tham danh bảo ngài:
Ê nè nè, hỡi người con vua Tịnh Phạn kia, sao dại khờ quá vậy? Người là kẻ tài hoa lỗi lạc, người là dòng thế phiệt ở trong anh, người sắp được lên ngôi báo rồi, danh giá không ai bằng, sao tự nhiên bỏ đi ăn xin, dắt giữ từ xứ này qua xứ khác vậy?
Quỷ tham khoái lạc bảo ngài:
Người đang ở trong cung vui, mùa lạnh có nhà ấm nè, mùa nước thì có nhà mát, ăn toàn là thức ngon không mà, uống toàn là rượu quý, tai chỉ nghe cung đàn tiếng địch, mắt chỉ ngắm những điệu múa kỳ lạ của bọn vũ nữ. Còn đó tôi sống khoái lạc như vậy tự nhiên bỏ đi à? Sao ngươi khờ quá vậy? Ruồng bỏ tới đây nằm mà xưa gói tuyết gì kỳ vậy?
Đức Thích Ca nhìn chúng trả lời:
Bọn ngu bụi lấy giả làm thật, bám víu vào những ảo tưởng mong manh, hãy đi xa chỗ này, các ngươi không cám dỗ được ta đâu.
Bọn quỷ tham xấu hổ lẫn vào trong bóng tối. Một đoàn quỷ giận kéo đến khi đoàn quỷ tham chưa lẫn hết trong đêm. Chúng gầm thét vang trời chuyển đất, mặt chúng đỏ gay hay sáng bạc, môi chúng bặm lại, hai hàm răng nghiến trèo trèo vào nhau, những con rắn đầu nhỏ quấn đuôi quanh cổ chúng và khè nọc ra đằng trước như trực trường tới để cắn độc vào kẻ thù. Chúng gầm lên:
Chúng ta phá hết, giết hết, không mà lại cả ngàn, chúng ta nhóm lửa ở dưới lòng người và thiêu đốt cả thiên hạ, chúng ta gieo nọc độc khắp nơi, cái thế giới sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Hỡi thái tử Tất Đạt Đà, chúng ta sẽ bắt ngươi làm đệ tử.
Nhưng Đức Phật Thích Ca chỉ mỉm cười, đưa mắt hiền từ nhìn chúng. Cái nhìn của ngài có một mãnh lực lạ lùng, bao nhiêu vẻ hung hăng độc ác tan theo chúng như một làn mây. Bấy giờ trời đất bỗng tối sầm lại, một sự hồi hộp sợ sệt e ấp trong lá. Từng đàn gì bay nặng nề trong bóng tối như những đàn dơi, từng đàn gì luồn dưới cỏ như từng đàn rắn. Những tiếng chân hấp tấp chạy trong tối trước những hình đen như xà. Bọn quỷ ngu muội, mẹ đẻ của sợ hãi và bất công, đến vây quanh cây bồ đề. Sau một chuỗi cười mai mỉa, chúng hỏi ngài:
Nè thái tử, ánh sáng của ngươi được bao nhiêu mà dám đem ra soi đường cho nhân loại á? Đừng có đeo đuổi một công việc vô ích như vậy. Người càng tìm ra ánh sáng, chúng ta lại càng trút thêm bóng tối, mỗi ngày mỗi ít. Chúng ta đã gieo rắc qua mấy muôn triệu năm rồi những hạt si mê, mà bây giờ tất cả thế gian đều nhập lục. Chúng ta thách người, người hãy lấy ánh sáng gì để quét sạch bóng si mê đi.
Từ đỉnh trán, Đức Thích Ca phóng một tia hào quang sáng như cả ngàn ngôi sao trùm lại, chiếu khắp bốn phía như một bó chổi sáng quét sạch tất cả bóng đêm. Rồi bọn quỷ ngạo mạn kéo nhau đến, đầu chúng ngẩng cao, ngực ưỡn, đôi mắt sắc láo nhìn ngài. Chúng nói giọng kinh kỉnh sau khi đưa một tay lên khoác trước mặt như để xua đuổi một mùi thối tha.
Trần gian nhơ mà, hạ tiện này có đáng gì mà phải hao công tiền phương cứu chữa. Cái bọn ngu muội xấu xa là nhân loại này chỉ đáng để cho bị tiêu diệt. Vậy hãy theo chúng ta đạp đổ thế giới này mà lên mấy tầng trời xanh, cùng nhau sống riêng biệt, hưởng những lạc thú thanh cao mà chỉ có chúng ta là có quyền hưởng được thôi.
Đức Thích Ca mỉm cười.
Phải, các người hãy đạp đổ thế giới này đi, rồi con đường của các người sẽ đưa các người vào địa ngục.
Bọn quỷ ngạo mạn vênh mặt rủ nhau bỏ đi, nhưng một bọn khác lại kéo đến. Đây là những con quỷ nghi ngờ, thiếu tin tưởng, đầu đưa lắc la lắc lưỡng trên những chiếc cổ cao, hai tay áo buông xuôi như bị đầm ướt, môi mím lại làm nổi lên nét nhăn trên mép nửa như méo nửa như cười. Chúng đến thét vào tay ngài.
Giả dối, mọi sự đều giả dối hết. Chân lý là cái quái gì? Người chỉ theo một ảo giác hy vọng hảo quyền thôi, không có cách gì cứu chữa được nhân loại đâu. Đạo của người sẽ vô công hiệu giữa thế giới đam mê này. Giải thoát cho nhân loại, thoát khỏi luân hồi. Có ai điên rồ hơn như vậy không vậy?
Đức Thích Ca nhìn chúng, miệng nghiêm lại, vẻ cương quyết lạ lùng. Mắt ngài chứa đầy một nguồn tin tưởng mạnh mẽ, làm cho bọn quỷ nghi ngờ cảm thấy đây không phải là nơi chúng có thể dùng những lời bi quan để đánh đổ. Chúng rủ nhau thất thểu ra đi, đầu lắc lư thêm, nhát nhăn bên má lại càng chua chát hơn trước. Hai tay buông thõng rã rời, như không còn đủ sức để bám víu vào một cái gì nữa. Bọn quỷ ấy vẫn chưa nguy hiểm lắm, nguy hiểm nhất là Kama, chúa tể của dục tình và những khoái lạc xác thịt. Nó nắm một khung đồng kết hoa, mang một bó tên tẩm thuốc độc, có ba mũi nhọn mà mỗi khi chúng cắm vào tim thì không có sức nào rút ra được. Kama đi đầu, sau nó là một đoàn thiếu nữ đẹp như hoa, vừa đi vừa hát những điều hát du dương, ca tụng ái tình nhịp nhàng hòa theo điệu nhạc. Chúng vừa hát vừa đưa những cặp mắt lẳng lơ, những nụ cười khiêu gợi giấu một nửa sau những cánh quạt hoa. Chúng uốn éo những thân người dẻo như rắn của chúng khi đi qua trước mặt Đức Thích Ca, nhưng ngài vẫn thản nhiên, lòng không mảy may sao động. Kama liền ra hiệu cho bọn phụ nữ gian ra, và một nàng đẹp hơn cả, giả dạng nàng Jaru Đà La đi vào. Toàn thân nàng hiện lên một vẻ đẹp não nùng mà những ngày dài đau thương đã tô đậm thêm nét. Nàng đến bên ngài khẽ than, đôi mắt nhung long lanh sau màn lệ nóng. Ôi thái tử, chàng có biết chăng nỗi đau khổ của em khi chàng bỏ cung điện ra đi? Trên bờ sông Bobini, em đã ngồi khóc qua những ngày dài dằn dặc. Em mong chàng về, nhưng đôi mắt đã mờ lệ, mà trên đường về em nào thấy bóng chàng đâu. Về với em đi thái tử, chàng sẽ tựa đầu vào cánh tay em, và em sẽ quạt cho chàng như những năm xưa. Khi chàng còn sống bên em, chàng là lẽ sống của đời em mà, thái tử. Đức Thích Ca trả lời.
Bóng hình giả dối, như bao nhiêu bóng hình giả dối của thế gian, ngươi không thể phỉnh gạt được ta đâu. Hãy tan cho mau theo bóng tối đi.
Kama tức giận thét lên một tiếng, bao nhiêu nàng mỹ nữ đều tan biến. Nhưng trời bỗng chuyển lạnh, tiếng gầm thét ban đầu còn xa, mỗi lúc mưa gần và lớn dần. Trời sầm sập đổ mưa, bão tố nổi dậy, từng làn xếp quăng queo đan nhau trên vòng cây bồ đề. Bao nhiêu dục vọng đê hèn, bao nhiêu si mê cuồng dại, bao nhiêu tội ác hiện hình là thật đạo binh hỗn độn. Thổi gió, phun mưa, nổi sóng, bắn những mũi tên độc vào lòng, lao những chiếc sàn gọt bằng sắt. Nhưng bao nhiêu sự tấn công của chúng đều vô hiệu. Đức Thích Ca bỗng điềm nhiên ngồi vững chắc dưới cây bồ đề, trên trán một vùng hào quang chiếu rực rỡ, và cây bồ đề vẫn đứng yên như không có gì xảy ra cả. Đến canh hai, trời đất trở lại yên tĩnh và trong suốt như gương. Trong bầu trời xanh long lanh những vì sao bạc, Đức Thích Ca chứng được quả túc mệnh minh. Nhờ trí tuệ siêu phàm, ngài thấu suốt được tất cả quãng đời quá khứ xa, rất xa của ngài trong ba giới. Như người bộ hành ngồi nghỉ trên núi cao, nhìn những quãng đường quanh co mình vừa đi qua, nào đồng, nào ruộng, nào khe, nào rừng. Bên cạnh hố kia mình sắp sải chân, trên bãi cát ngọ mình sắp kiệt lực, và xa xa một đám bùn lầy phỉnh phờ giấu mình dưới những khóm lau lách, và nếu không sáng mắt đã bị sa chân vào đấy. Ngài thấy rõ ràng tất cả những kiếp xưa của ngài,
những nỗi khó khăn, những điều trở ngại đã vượt qua để lên đến địa vị cao xa cùng tột này. Ngài nhận thấy sự tăng tiến tiếp tục từ đời này sang đời khác, không một lúc nào đứt quãng, cũng không một lúc nào đứng yên. Sau mỗi kiếp, cuộc đời như tan vỡ, nhưng không, sự sống chỉ nói mình để dồn thêm sức lực, rồi mạnh mẽ tiến lên, như hạt lúa nói mình trong đất để chuyển thành cây mạ xanh tốt. Và trong cây mạ mới, nó ẩn mầm giống của những hạt lúa xưa. Trong kiếp này có ẩn tất cả bao nhiêu nhân của những nghiệp trước. Do đó, Ngài nhận thấy không có một sự cố gắng nào, một sự phấn đấu nào để đi đến cõi thiện là vô ích. Chính chúng nó đã làm than cho Ngài nước, xây tháp cho Ngài lên, và bây giờ, ngồi trên đỉnh tháp cao xây dựng với bao nhiêu đời mình, Ngài đưa mắt sáng suốt nhìn xuống, thấy rõ ràng từng viên gạch và từng công trình kiến trúc mà Ngài đã ra công xây dựng, để đến ngày khánh thành rực rỡ hôm nay. Đến nửa đêm, Ngài chứng được quả thiên nhãn minh, thấy rõ tất cả bản thể của vũ trụ, từ thế giới này đến bao nhiêu thế giới khác. Ngài thấu suốt tất cả hàng tinh tú, từ nhỏ đến lớn, từ gần đến xa. Ngài nhận thấy một cái luật chung bất di bất dịch, âm thầm mà mạnh mẽ, nói chuyện mọi vật từ bóng tối đến ánh sáng, từ cõi chết đến cõi sống, từ vô hình đến hữu hình, từ hữu hình trở thành vô hình, đó là sinh trụ dị diệt. Cái luật ấy không có gì có thể vượt qua. Đến canh tư, Ngài chứng được quả lậu tận minh, biết rõ nguồn gốc của sự đau khổ đã bám thiếu vào chúng sanh như bóng dính theo hình. Ngài nhận thấy vì dục vọng là mù quáng, như vì bụi giấy lên từ dưới chân đàn cù làm lạc mất đường đi. Người hiểu rõ cái nguy hiểm của dục vọng, quyết kiềm chế lòng mình, diệt trừ tham muốn cho đến tận gốc. Lúc dục vọng đã bị gạt bỏ ra khỏi lòng mình, người sẽ bình thản trước mọi sự vật giả dối đang xa xuyến ở chung quanh. Lúc ấy, tâm thần sẽ định tĩnh, không có một sức mạnh nào có thể lay chuyển được. Trí tuệ nhờ đó mà mỗi ngày mỗi minh mẫn, và một ngày kia sẽ bừng lên soi cùng vũ trụ. Bình minh bừng dậy, ánh sáng làm mờ hẳn sao mai, kẻ soi đường cho người đi khuya vừa ở lại ven trời. Bóng đêm rạng vỡ tan biến rất mau, nắng vàng bắt đầu xối chảy xuống trần gian, nắng vàng vội rửa đi chót núi cao, nắng vàng tuôn tràn ra hai bên sườn. Ánh sáng vàng lan tràn khắp mọi ngã, và dục giả đời dậy khắp nơi. Nó đến mở mắt loài chim và thì thầm, hót đi các con đêm vừa hết. Nó đến vuốt ve loài hoa và bảo, nở đi các con ánh sáng đã về. Nó đến mân mê loài thú và nói, ánh sáng đã về, thôi qua rồi đêm độc ác. Nó điểm tô cho cảnh vật một màu sắc mới, nó nhuộm vàng những làn mây sáng, làm ánh ánh những hạt lệ đêm đen. Những vòng lá xanh sao vàng úa đổi ra màu lục đậm, những cánh hoa sang đỏ bỗng chuyển sang màu hoàng bá. Nhưng cái ảnh hưởng đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất của luồng ánh sáng kia là ở giữa lòng người. Ôi ánh đạo vàng, ánh đạo vàng huyền diệu. Bọn cướp bỗng ghê sợ bàn tay tẩm máu của mình. Người bán hàng thôi bán cao giá, kẻ đôi bạc thôi chùi thêm bạc giả. Người đau mỉm cười trên giường mình, người sắp chết thấy mình tràn đầy hy vọng. Cũng buổi mai ấy, trong cung lạnh, nàng Ra Su Đà La nghe lòng ấm dịu và theo chảy một nguồn vui. Trên cành liễu trước sân, một con ca lăng tần già uống lưỡi tung một tràng nhạc ca tụng sự rạng vỡ của đạo vàng, chói chang ánh sáng và cao sang hơn muôn ngàn ngai vàng, biệt ngọc.